Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Bí thư Thành ủy Cần Thơ làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Ô Môn về tình hình công tác 6 tháng đầu năm và khảo sát đường vành đai phía Tây.
Tọa đàm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, động lực cho phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long.
Hội chợ thương mại và các sản phẩm OCOP năm 2023 tổ chức tại quảng trường Tây Nam Bộ, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ từ ngày mai đến ngày 25 tháng 6.
Gương nông dân điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc toàn quốc, ông Lý Văn Bòn, ngụ ở phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.
Những nội dung chính trên đây sẽ mở đầu chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Xin kính chào và cảm ơn quý vị tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi. Chương trình còn cập nhật tin thời sự diễn ra trong ngày. Cần tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên, tự lực tự cường, sức mạnh nội sinh, truyền thống lịch sử, văn hóa, con người để Ô Môn phát triển nhanh và bền vững. Đó là nội dung Bí thư Thành ủy Cần Thơ đề cập tại buổi làm việc sáng nay về tình hình công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác những tháng còn lại trong năm 2023.
Thực hiện nghị quyết nhiệm vụ năm 2023 của Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy Ô Môn đã đoàn kết thống nhất, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới phương thức lãnh đạo, kịp thời cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng các cấp, xác định nhiệm vụ trọng tâm đột phá trong từng giai đoạn, tập trung lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, linh hoạt, đồng bộ, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực đoàn kết đồng lòng của nhân dân. Ô Môn đã đạt được khá toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, kinh tế phát triển ổn định, sản xuất công nghiệp thương mại dịch vụ tăng so với cùng kỳ, tiến độ giải ngân các công trình xây dựng đạt yêu cầu. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, địa phương vẫn còn một số khó khăn hạn chế nhất định. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy Ô Môn cần thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Trong đó, tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, chú trọng bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện tốt các chính sách xã hội, chăm lo cho người có công, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, chú trọng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, giải quyết tốt vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng, bảo đảm ổn định, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế xã hội. Một trong những yếu tố quyết định phát triển nhanh bền vững là phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó nguồn nhân lực lãnh đạo quản lý, nhất là ở cấp chiến lược, cần được coi trọng.
Chất lượng đội ngũ cán bộ bây giờ rất quan trọng về tư duy, tầm nhìn, cách tiếp cận vấn đề và triển khai thực hiện nhiệm vụ, và phải am hiểu các quy định pháp luật. Bây giờ là chúng ta là cấp ủy lãnh đạo đối với hoạt động của cả hệ thống chính trị, trong đó có hoạt động nhà nước, của chính quyền, thì cấp ủy mình cũng phải nắm toàn diện các quy định pháp luật, để khi chúng ta cho chủ trương, chúng ta góp ý, chúng ta định hướng, chúng ta kết luận là nó phải dựa trên nền tảng là các quy định của đảng, nhưng mà các quy định pháp luật rất quan trọng. Cho nên chúng tôi cũng khuyến khích các đồng chí là tự mở rộng thêm cái kiến thức, tự mở rộng thêm cái giao lưu, thêm cái học tập kinh nghiệm ở các địa phương khác, không nên bó gọn trong cái phạm vi của mình, để tự mình là cứ thấy như vậy nó cũng đủ rồi, cũng đầy rồi, cũng đủ đảm bảo được là cái phát triển mình rồi. Thế thì như thế thì chúng ta không có động lực phát triển.
Nhấn mạnh đến yêu cầu tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn đảng về hệ thống chính trị, Bí thư Thành ủy đề nghị Ô Môn cần xác định đây là yếu tố then chốt, nhiệm vụ hàng đầu của cấp ủy tổ chức đảng, gắn liền với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực, làm trong sạch tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ đảng viên, tạo môi trường lành mạnh để phát triển kinh tế xã hội.
Cũng sáng nay, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu cùng đoàn công tác đến khảo sát đường vành đai phía Tây, đoạn nối quốc lộ 91 và quốc lộ 61C.
Đường vành đai phía Tây qua địa bàn quận Ô Môn dài gần 8 km, tổng số hộ bị ảnh hưởng là 495 trường hợp, trong đó có 130 trường hợp có nhu cầu tái định cư. Đã hoàn thành đo đạc, kiểm đếm, xét pháp lý 315 trường hợp, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho 227 trường hợp, với số tiền là hơn 261 tỷ đồng. Đến nay, có 174 trường hợp đã bàn giao mặt bằng. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thiện các thủ tục chi trả, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng còn lại để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Trường hợp người dân có nhu cầu đào tạo nghề, địa phương tổ chức đối thoại xem xét giải quyết theo thẩm quyền.
Phát biểu tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện Thới Lai nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào sáng nay, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ ghi nhận những kết quả nổi bật mà Đảng bộ huyện đạt được, đồng thời đề nghị Đảng bộ huyện Thới Lai tiếp tục tập trung khai thác mọi tiềm năng thế mạnh để đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo bền vững.
Theo đó, Đảng bộ huyện Thới Lai cần quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt việc tiếp tục kêu gọi thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, chú trọng phát triển lĩnh vực thương mại dịch vụ, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, và nhất là tận dụng cơ hội để tham gia chuỗi giá trị nông sản, đồng thời quan tâm công tác dạy nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần giảm nghèo bền vững. Ông Phạm Văn Hiểu cũng yêu cầu huyện Thới Lai tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh các công trình dự án trên địa bàn, quan tâm công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên.
Trong 16 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra ở nửa nhiệm kỳ, Thới Lai có 10 chỉ tiêu đã thực hiện đạt tiến độ từ 50% trở lên. Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng đảng, gắn công tác tư tưởng với thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đạt và vượt 6 trên 9 chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ đã đề ra.
Về công tác tổ chức, Đảng ủy trường đã ra quyết định thành lập 4 cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy, thành lập được 18 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, kết nạp được 491 đảng viên, vượt chỉ tiêu cả nhiệm kỳ. Kết quả đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt xuất sắc nhiệm vụ, đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Trong thực hiện chuyên môn, trường mở mới 16 trên 5 chỉ tiêu mãn ngành đào tạo sau đại học, vượt 3,2 lần chỉ tiêu nhiệm kỳ. Xây dựng ít nhất 2 công trình phục vụ hoạt động học tập, hỗ trợ sinh viên, đạt 100% chỉ tiêu.
Ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, đánh giá cao những thành tích của Đảng bộ trường đã đạt được trong giữa nhiệm kỳ qua, đồng thời lưu ý cấp ủy cần tiếp tục quan tâm, nắm bắt dư luận và kiểm soát tình hình trong cán bộ, công chức và sinh viên, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và đảng viên, phát huy hiệu quả các nguồn lực để thực hiện sứ mạng và phát triển Trường Đại học Y Dược Cần Thơ thành trường trọng điểm quốc gia trong khối ngành khoa học sức khỏe. Và sáng nay, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức tọa đàm trực tuyến thường kỳ chương trình phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long tầm nhìn đến năm 2045 HDMD với chủ đề Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, động lực cho phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long. Tham dự có Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông, lãnh đạo các bộ ngành trung ương, các tỉnh thành, viện trường, hiệp hội, doanh nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long và một số trường đại học trên thế giới.
Các đại biểu đã trao đổi những vấn đề về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo, vai trò của các bên trong hợp tác phát triển đồng bằng sông Cửu Long, tầm nhìn định hướng và giải pháp đổi mới sáng tạo quốc gia, về mối quan hệ giữa các viện trường với doanh nghiệp trong đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thành công. Các tham luận đã cho thấy sự cần thiết đẩy mạnh hợp tác xây dựng và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, cần có nhiều sự ủng hộ về mặt pháp luật trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Trên cơ sở đó, với vai trò là cơ quan đầu mối, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ có những đề xuất để sửa đổi một số quy định, hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tại buổi tọa đàm cũng diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Cần Thơ với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ, Công ty Cổ phần Training Technology Việt Nam.
Chiều nay, lãnh đạo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cùng Công ty Cổ phần Quảng cáo và Xúc tiến Thương mại Thiên Việt, Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông 586 tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị của hội chợ thương mại và các sản phẩm OCOP năm 2023. Cho đến thời điểm này thì tất cả các mặt công tác đã sắp hoàn tất theo kế hoạch. Với hàng loạt các hoạt động, nhưng ban tổ chức đã quyết định mở cửa tự do để mọi người có thể vui chơi, giải trí và mua sắm.
Đoàn đã khảo sát tiến độ thực hiện cầu tàu tạm để đón du thuyền và 20 tàu đi diễu hành trên chợ nổi Cái Răng và sông Hậu về quảng trường Tây Nam Bộ của quận Cái Răng để làm lễ khai mạc hội chợ vào sáng ngày 18 tháng 6. Đối với các hoạt động chính thức của hội chợ sẽ diễn ra vào tối mai, ngày 17 tháng 6, với sự tham gia của 250 doanh nghiệp và 350 gian hàng. Trong đó có các gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm ô cốp của Cần Thơ, hàng Việt Nam Thái Lan và khu ẩm thực món ngon Việt Nam Thái Lan. Bên cạnh đó cũng sẽ diễn ra hàng loạt các hoạt động sôi nổi, hấp dẫn và phong phú, phục vụ du khách tới tham quan mua sắm và giải trí, như thi hát karaoke, game show, các trò chơi cho thiếu nhi trải nghiệm, giao lưu với siêu nhân và robot đại chiến, các khu tiểu cảnh Nhật Bản, xứ sở ngàn hoa, vườn hoa anh đào, hoa tử thằng, để khách tham quan tự do selfie, check-in và live stream. Tại sân khấu chính hàng đêm sẽ diễn ra chương trình ca múa nhạc hài kịch đặc sắc với sự tham gia của các ngôi sao ca nhạc, danh hài nổi tiếng. Hội chợ cũng tổ chức tuần lễ giới thiệu bánh ngon trái ngọt mừng Tết Đoan Ngọ năm 2023.
Hội chợ diễn ra từ ngày mai cho đến ngày 25 tháng 6 tại quảng trường Tây Nam Bộ, phường Phú Thứ thuộc quận Cái Răng. Cũng trong 2 ngày bắt đầu từ ngày mai và ngày 18 tháng 6, tại thành phố Cần Thơ diễn ra chương trình giao lưu văn hóa thương mại Việt Nam Nhật Bản. Lễ khai mạc chương trình giao lưu văn hóa thương mại Việt Nam Nhật Bản tại thành phố Cần Thơ và họp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản sẽ diễn ra vào tối mai tại công viên Lưu Hữu Phước. Dân thú vị, Nhật Bản luôn là một trong những đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Thời gian qua, mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước đã và đang phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ trên các lĩnh vực và ở nhiều địa phương của nước ta. Và tại thành phố Cần Thơ thì mối quan hệ về hợp tác đầu tư thương mại và ngoại giao nhân dân giữa Nhật Bản và Việt Nam cũng có nhiều kết quả hết sức đáng quý.
Nhật Bản hiện đứng đầu trong số 22 quốc gia vùng lãnh thổ tham gia đầu tư trực tiếp tại Cần Thơ với 6 dự án FDI, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 1 tỷ 350 triệu đô la Mỹ. Tập trung vào các lĩnh vực như điện, công nghệ thông tin, may mặc, máy móc, thiết bị, thực phẩm. Đặc biệt, tổ công tác Nhật Bản tại Cần Thơ, Japan Desk Cần Thơ được thành lập, đã triển khai các hoạt động thúc đẩy thu hút đầu tư với các đối tác Nhật Bản đang quan tâm tìm hiểu môi trường đầu tư tại thành phố Cần Thơ. Cùng với đầu tư, hoạt động xuất nhập khẩu của Cần Thơ với thị trường Nhật Bản cũng đạt nhiều kết quả khích lệ với kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng qua từng năm. Không chỉ về mặt kinh tế, thời gian qua Nhật Bản cũng đã tài trợ và dự kiến sẽ tiếp tục tài trợ nhiều dự án giao thông quan trọng, góp phần kết nối thành phố Cần Thơ với các địa phương lân cận. Ngoài ra, thành phố Cần Thơ đã ký kết thỏa thuận với nhiều địa phương của Nhật Bản, qua đó gắn kết thêm tình hữu nghị, tinh thần hợp tác cùng phát triển giữa các địa phương. Thời gian tới, thành phố Cần Thơ sẽ tăng cường các giải pháp để thu hút đầu tư từ Nhật Bản, cũng như kết nối xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản chủ lực của Cần Thơ sang nước này, đặc biệt là giới thiệu kêu gọi các nhà đầu tư tiềm năng của Nhật Bản, nghiên cứu thực hiện dự án đầu tư tại khu công nghiệp hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản thuộc khu công nghiệp Hưng Phú 1, quận Cái Răng.
Quý vị và các bạn thân mến, cái tên Lý Văn Bon, mọi người hay gọi thân mật là chú Bảy Bon, ngụ ở phường Bộ Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, chắc công không còn xa lạ gì với thính giả của Đài Phát Thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Nhờ cần cù chịu khó, dám nghĩ, dám làm, ông đã biến khó khăn thành lợi thế, cố gắng vươn lên, không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn tạo việc làm ổn định, hỗ trợ nhiều người khác vươn lên thoát nghèo. Và điều đặc biệt mà đồng nghiệp chúng tôi, phóng viên Mỹ Tiên muốn chia sẻ với quý vị về người nông dân tiêu biểu này, đó là mới đây, tại hội nghị biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc được tổ chức vào ngày 11 tháng 6 vừa qua, ông Lý Văn Bon vinh dự là một trong 75 gương điển hình tiên tiến được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đây là lần thứ hai ông vinh dự nhận được khen thưởng này. Phóng viên Mỹ Tiên chia sẻ về tấm gương tiêu biểu.
Thưa quý vị, từ bánh phà cô bác phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, qua gian chiếc đò máy của cô Tô Hoàng Dịch Thủy hay còn gọi là bé, lên đên trên sóng nước chừng 5 phút thì Mỹ Tiên đã đến được bè cá của chú Bảy Bon. Nơi được xem là cửa ngõ của Cồn Sơn và cũng là điểm đến đầu tiên trong tour du lịch Cồn Sơn. Đến đây thì du khách không chỉ được cá massage chân, nghe câu chuyện nghề nuôi cá trên sông mà còn tận mục sở thị những loài cá quý hiếm của dòng Mekong đang được bảo tồn tại đây. Chủ bè cá là chú Bảy Bon, người đàn ông tuổi ngoài lục tuần, dáng người lực điền của một nông dân bản xứ Cà Mau, với nụ cười chất phát, giọng nói sang sảng, niềm nở đón khách phương xa. Hơn 20 năm gắn bó cuộc sống của mình trên dòng sông Hậu, trải qua bao thăng trầm khó khăn vất vả, chú Bảy mới gặt hái được thành công như hôm nay. Dạ chú Bảy ơi, vì sao chú lại gắn bó với bè cá, với cuộc sống trên sông như vậy ạ?
Thì hiện nay thì là rất là nhiều những cái loài cá trên sông này mà nó cũng bị là mai một, nó không còn nữa. Trong tương lai thì nó còn nhiều những cái loài khác cũng bị là hủy diệt. Tại vì quá trời nhiều người là ăn nhưng mà không có người nuôi, không có người là bảo quản cho nó. Thì hiện tại thì mình cũng là đang vừa bảo quản, giới thiệu cho bà con để là bảo tồn cá thiên nhiên. ở trong cái sông Mekong hiện nay.
Để có được kết quả như hôm nay thì chắc là chú phải đối mặt và trải qua nhiều khó khăn lắm hả chú?
Cách đây 20 năm thì mình đã là từ ở Cà Mau là mình đã là về đây, thì bắt đầu là thời gian đó thì mình nuôi cái cá điêu hồng. Thì mình nuôi có lời, mình đóng thêm một vài cái bè, mỗi năm đóng vài cái bè. Thì tới năm 2011 thì bắt đầu cá điêu hồng thì bắt đầu nó bị tụt giá. Từ đó thì bắt đầu mình mới chuyển sang mình nuôi cá thác lát. Đó là do những cái giá nó cũng bấp bênh, do cái nhiều người là thấy lời quá thì người ta nhảy vô ta nuôi nhiều, thì năm sau bắt đầu nó bị giá nó bị thấp lại.
Vậy thì động lực nào đã giúp chú vượt qua tất cả những cái khó khăn đó?
Mình là có ý thức cộng đồng, bảo vệ những cái môi trường, cũng như là mình là phát triển về cái nghề nuôi cá mình đó, là gắn bó dài hơn, và để là tạo công ăn việc làm cho được là nhiều người, giúp đỡ cho những người khó khăn. Rồi là ngoài ra thì mình còn là làm du lịch để cho là bà con tới đây người ta thấy được những cái con cá lạ ở trên sông Mekong này.
Dạ, vậy thì bây giờ chú cháu mình cùng đi tham quan bè cá nha chú.
Ông Bỉ Phong là người đầu tiên và cũng là duy nhất ở vùng đất chính rồng đưa con cá thác lát cườm từ ao hầm qua nuôi lồng bè trên sông. Cùng với môi trường thuận lợi, cá được nuôi ở đây theo tiêu chuẩn Việt Gáp, vừa mau lớn lại sạch và ngon hơn hẳn con cá nuôi trong ao hầm. Hiện tại, ông Bảy đang sở hữu hơn 30 lồng bè lớn nhỏ với 12 loại cá khác nhau, nhiều nhất là cá thác lát đạt tiêu chuẩn Việt Gáp với sản lượng xuất bán mỗi năm từ 700 tấn trở lên. Ông Bảy còn đầu tư cơ sở sản xuất chế biến các sản phẩm từ cá thác lát như ướp muối xả, rút xương, chả cá. Sản phẩm được đóng gói đạt tiêu chuẩn xuất khẩu HACCP, cung cấp khắp các tỉnh thành trong và ngoài nước. Mỗi năm ông Bảy thu nhập trên 7 tỷ đồng, đồng thời tạo việc làm cho hơn 30 lao động địa phương. Ngoài ra, ông Bảy còn thả nuôi các loại cá quý hiếm đang bị mai một như cá hồng vĩ, cá hồ, cá trà sóc, cá bảo ngọc, cá tra dầu, cá tra cờ, cá heo, vân vân. Đây là vốn liếng để ông tham gia câu lạc bộ làm du lịch sinh thái với bà con nhà vườn trên Cồn Sơn trong suốt 5 năm qua. Khác hẳn với các điểm du lịch cộng đồng khác ở thành phố Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long, do sản phẩm du lịch chính là các loại cá độc lạ cùng với vị trí lồng bè thoáng mát trên sông Hậu nên được nhiều du khách yêu thích. Trung bình mỗi ngày bè cá của ông đón gần 100 khách, riêng những ngày lễ có thể tăng lên hàng ngàn khách. Vì nuôi cá và làm du lịch đã giúp gia đình ông Bảy và nhiều bà con ở Cồn Sơn từng bước đổi đời. Anh Nguyễn Minh Châu và ông Trần Sơn Bá, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ.
Bè cá này cảm thấy là thú vị, cảm nhận được nhiều loại cá quý hiếm của bác Bảy Bon nuôi, sản lượng nhiều. Thứ hai là đặc biệt là có con cá chê đuôi hồng rất là đẹp.
Bè cá mà đi trước đó thì đi nó không có cá thác lát, không có mấy cái cá lạ lạ này. Cá coi là thấy nuôi bè là hình như mới thấy ở đây có nó.
Bên cạnh phát triển kinh tế gia đình, ông Bảy còn tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn. Trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, ông Bảy hỗ trợ trao củ thực phẩm cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch bệnh. Ông Tạ Hữu Thường, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, cho biết.
Chú Lý Văn Bon thì là một nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của địa phương, đã hỗ trợ cho những hộ viên gặp khó khăn. Hàng năm thì ông cũng là hỗ trợ cho địa phương cũng như là hỗ trợ cho hội trong công tác mà vận động quà Tết cho những hội viên nghèo gặp khó khăn của địa phương.
Còn theo bà Trần Thị Thiên Thư, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Cần Thơ, ông Lý Văn Bon là một nông dân tiêu biểu của thành phố với nhiều ý tưởng làm ăn nhạy bén, mới lạ, đem lại thu nhập cao và tạo được công ăn việc làm cho người dân địa phương. Trước thành tích nổi bật đóng góp trên, ông được nhận bằng khen từ Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nghề cá Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thủ tướng Chính phủ. Năm 2021, ông còn được Hội đồng Chung khảo Trung ương bình chọn là một trong 63 nông dân Việt Nam xuất sắc. Và năm nay, ông là một trong 75 gương điển hình tiêu biểu được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Mô hình điển hình đã góp phần giúp cho bà con nông dân mình cũng như là góp phần giúp cho nền nông nghiệp của địa phương phát triển ổn định bền vững và đặc biệt là giúp giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
Từ mô hình của ông Bảy, nhiều hộ dân khác cùng học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và phát triển nghề nuôi cá trên sông. Cồn Sơn ngày xưa vắng lặng, chỉ có mỗi nước và hoa lục bình trôi, nay trở thành một phố cá bè trên sông với nhiều bè cá san sát nhau. Đêm đến, ở trên bờ Cồn Sơn, nằm ngủ còn nghe tiếng cá dãy đuôi ăn đêm. Còn vào mùa thu hoạch cá, tiếng ca vọng cổ, đơn ca tài tử lại vang lên không dứt, tạo thành một nét đặc trưng thu hút khách du lịch đến với Cồn Sơn.
Nhưng thú vị, dù không sống nơi mình sinh ra, nhưng chọn nơi mình dừng chân để lập nghiệp, ông Bảy Bon đã sống gần như trọn cuộc đời mình với giấc mơ có thật. Ông Bảy cũng mong rằng từ tiềm năng vốn có về thiên nhiên, con người, bà con xứ mình sẽ vượt qua những khó khăn thách thức trước mắt để tìm cho mình một vị thế riêng trên con đường phát triển. Những nội dung tiếp theo trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Lần đầu tiên, tàu tải trọng 20.000 tấn cập cảng ở Hậu Giang.
Ngân hàng nhà nước tiếp tục hạ lãi suất điều hành, có hiệu lực từ ngày 19 tháng 6 tới.
Đi ngược lại xu hướng thắt chặt tiền tệ của nhiều ngân hàng trung ương khác trên thế giới, Nhật Bản vẫn giữ nguyên chính sách tiền tệ.
Sau thời gian giữ ổn định mức học phí do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, trong mùa tuyển sinh năm nay, nhiều trường đại học dự kiến sẽ tăng học phí. Mời quý vị cùng nghe bài Không để chạy đua tăng học phí đại học. Bài được đăng trên báo điện tử Sài Gòn Giải Phóng.
Sáng nay tại Hà Nội, Hội đồng Giải báo chí quốc gia tổ chức họp báo về Giải báo chí quốc gia lần thứ 17 năm 2022.
Qua 17 năm tổ chức đến nay, Giải báo chí tiếp tục nhận được sự tham gia chủ động tích cực hào hứng của 18 liên chi hội và 35 chi hội trực thuộc. Số tác phẩm của tác giả không phải hội viên Hội Nhà báo Việt Nam là 169 tác phẩm. Điều này đã cho thấy sức hút mạnh mẽ của giải và sự quan tâm hưởng ứng tích cực của các hội viên và các cấp hội nhà báo trong cả nước. Năm nay, số lượng tác phẩm gửi về dự giải là 1.894 tác phẩm, trong đó có 1.774 tác phẩm đủ điều kiện dự vòng sơ khảo. Trong số 157 tác phẩm vào chung khảo, hội đồng đã thảo luận, thẩm định và bỏ phiếu lựa chọn được 9 giải A, 24 giải B, 46 giải C, 45 giải khuyến khích để trao giải báo chí quốc gia lần thứ 17 năm 2022. Theo đánh giá của hội đồng giải, các tác phẩm dự giải đã bám sát các chủ đề lớn từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh và các mặt khác của đời sống đất nước trong năm 2022, phản ánh đậm nét các sự kiện quan trọng của đất nước.
Lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 17 năm 2022 được tổ chức trọng thể vào tối ngày 21 tháng 6 tới tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô, Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam, VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay, ông Võ Thanh Phong, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang, gọi tắt là VIMC Hậu Giang, cho biết cảng tổng hợp VIMC Hậu Giang vừa tiếp nhận tàu chuyên dụng Dinhen 38 tải trọng 20.000 tấn.
Đây là lần đầu tiên tàu tải trọng 20.000 tấn vào sông Hậu cập cảng VIMC sau 16 năm đưa vào sử dụng. Tàu sẽ xếp dỡ qua cảng 10.000 tấn mỡ cá, dự kiến ngày 17 tháng 6. Tàu rời cảng VIMC để đến Canada. Từ đầu năm 2023 đến nay, VIMC thực hiện xếp dỡ hàng thông qua cảng khoảng 450.000 tấn, đạt 45% kế hoạch năm.
Từ cuối năm ngoái đến nay, kim ngạch xuất khẩu thủy sản liên tục giảm, trong đó có ngành tôm. Trong 5 tháng đầu năm nay, thì xuất khẩu tôm giảm 34% so với cùng kỳ năm ngoái, khi chỉ đạt 1 tỷ 200 triệu đô la Mỹ.
Tình hình tiêu thụ đến gần cuối quý 2 vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc về sức mua lẫn giá cả. Nguyên nhân thứ nhất là do lạm phát suy thoái toàn cầu, khiến người tiêu dùng Mỹ, EU thắt chặt hầu bao. Bên cạnh đó, các nước như Indonesia, Ecuador thu hoạch tôm sớm. Sản lượng tôm nuôi trúng mùa, cả về lượng và kích cỡ tôm lớn, cạnh tranh lớn với tôm của Việt Nam. Các nước này cũng cung ứng với giá rẻ hơn tôm Việt Nam từ 1 đô la đến 2 đô la một ký, khiến cho việc tìm đơn hàng của các doanh nghiệp xuất khẩu tôm gặp khó khăn.
Dự kiến phải đến quý 3 năm nay, việc tiêu thụ tôm trong nước sẽ khởi sắc hơn bởi thị trường sẽ vào giai đoạn cao điểm tiêu thụ ở Liên minh châu Âu EU, Bắc Mỹ, mùa lễ Tết ở Nhật Bản và sau đó là nhu cầu tập kết hàng cho đợt tiêu thụ cuối năm. Giá cà phê Robusta trong nước hiện đã lên mức khoảng 67.000 đồng một ký, được xem là cao nhất trong vòng 15 năm nay. Với mức giá nguyên liệu này, giá từ các nhà rang xay sẽ được tính toán ở mức khoảng 120.000 đến 135.000 đồng một ký. Vì vậy, không ít thương hiệu cà phê cũng lên kế hoạch tính toán lại giá bán.
Theo tính toán, chi phí nguyên liệu chiếm khoảng từ 20 đến 35% trong cốc cà phê, tùy theo mô hình kinh doanh của từng chuỗi. Với việc giá nguyên liệu cà phê tăng 200% so với hồi đầu năm, hiện nhiều chuỗi cà phê nhỏ đang rục rịch tăng giá bán khoảng 10%. Tuy nhiên, các chuỗi lớn vẫn chưa có động thái tăng giá bán. Năm 2022, một trong chuỗi cà phê lớn nhất tại Việt Nam cũng đã tăng giá từ 10 đến 15% với thông điệp để duy trì chất lượng sản phẩm, trong bối cảnh thị trường biến động.
Nhiều phân tích chỉ ra rằng giá cà phê Robusta sẽ thiết lập mặt bằng giá mới, vì vậy việc tăng giá của các chuỗi cà phê cũng xảy ra trong tương lai gần. Tuy nhiên, về cấu trúc giá, nếu có tăng cũng sẽ chưa tới 1.000 đồng trong giai đoạn này. Ngày hôm nay, Ngân hàng Nhà nước thông báo giảm lãi suất điều hành lần thứ tư kể từ đầu năm đến nay, có hiệu lực từ ngày 19 tháng 6 tới.
Theo đó, lãi suất cho dây qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho dây bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng giảm từ mức 5,5% một năm xuống còn 5% một năm. Lãi suất tái cấp vốn giảm từ mức 5% một năm xuống 4,5% một năm. Lãi suất tái chiết khấu giảm từ mức 3,5% một năm xuống 3% một năm. Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giữ nguyên ở mức là 0,5% một năm. Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ mức 5% một năm xuống 4,75% một năm. Riêng lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng Việt Nam đồng tại quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô giảm từ mức 5,5% một năm xuống còn 5,25% một năm. Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên cho tổ chức tín dụng ấn định trên cơ sở cung cầu vốn thị trường. Lãi suất cho dây ngắn hạn tối đa bằng Việt Nam đồng của tổ chức tín dụng đối với khách hàng dây để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực ngành kinh tế giảm từ mức 4,5% một năm xuống còn 4% một năm. Riêng lãi suất cho dây ngắn hạn tối đa bằng Việt Nam đồng của quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này giảm từ mức 5,5% một năm xuống 5% một năm.
Sau cuộc họp kéo dài 2 ngày thì Ngân hàng Trung ương Nhật Bản hôm nay quyết định duy trì lãi suất ở mức cực thấp như dự đoán và vẫn giữ quan điểm rằng sẽ cần có thời gian để đạt mục tiêu lạm phát 2%.
Như vậy, lãi suất ngắn hạn của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ vẫn giữ ở mức là âm 0,1%, trong khi ngân hàng này sẽ tiếp tục dẫn dắt lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Nhật Bản ở quanh mức là 0%. BOJ đã đi ngược lại xu hướng thắt chặt tiền tệ của nhiều ngân hàng trung ương khác trên thế giới, khiến đồng yên giảm giá so với đồng đô la Mỹ. Quyết định chính sách mới nhất nói trên đã khiến cho đồng yên giảm từ khoảng 140,20 yên đổi 1 đô la Mỹ xuống khoảng 140,73 yên đổi 1 đô la.
Thưa quý vị, theo Nghị định 81 năm 2021 của Chính phủ về chính sách học phí trong hệ thống giáo dục quốc dân, mức học phí mới được tăng từ năm 2021. Do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, mức học phí mới này chưa được áp dụng. Tuy nhiên, mới đây, Chính phủ đã đồng ý tăng học phí theo Nghị định 81 từ năm học 2023-2024. So với mức trần học phí năm học 2022-2023, thì mức học phí đại học tăng khá nhiều. Với chương trình đào tạo đạt kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc đạt kiểm định nước ngoài, thì trường đại học tự quyết định học phí. Tùy mô hình trường đại học mà chương trình đào tạo mức thu học phí sẽ khác nhau.
Đơn cử như trường đại học ngoại thương, học phí dự kiến của năm học 2023-2024 với chương trình đại trà là 25 triệu đồng một năm. Chương trình chất lượng cao, định hướng nghề nghiệp và phát triển quốc tế là 45 triệu đồng một năm, cùng tăng 5 triệu đồng so với hiện nay. Trong khi đó, học phí với chương trình tiên tiến dự kiến lên tới 70 triệu đồng một năm, tức là gần gấp 3 lần so với chương trình đại trà. Học phí đại học tăng cao khiến một số lượng lớn sinh viên ngoại tỉnh, sinh viên là con em của hộ nghèo thành thị sẽ vất vả hơn rất nhiều. Không ít sinh viên phải đi làm thêm để xoay sở kiếm thêm tiền, lo trang trải cuộc sống.
Việc các trường đại học tăng học phí là xu thế tất yếu, mục đích là tạo thêm nguồn thu đầu tư nâng cao chất lượng đào tạo. Vấn đề là học phí ngày càng tăng nhưng chất lượng đào tạo có tương đồng, đó là điều mà xã hội quan tâm. Vấn đề này cũng được các đại biểu Quốc hội đề cập tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 đợt 1 vừa diễn ra. Bài toán cho chính sách học phí là vừa phải nâng cao chất lượng giáo dục, đời sống giáo viên, vừa phù hợp với khả năng chi trả của người dân, không làm mất đi cơ hội học tập của sinh viên. Tới đây chúng ta sẽ áp dụng chính sách học phí đại học theo hướng tính đúng, tính đủ để thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục đại học, nghề nghiệp. Nhưng vấn đề quan trọng là phải có cơ chế kiểm soát, hậu kiểm để bảo đảm việc tăng học phí đại học, nhất là ở những ngành mà trường đại học tự quyết định học phí, tương xứng với chất lượng đào tạo. Không để xảy ra cuộc đua tăng học phí mà chất lượng đào tạo vẫn là bình mới rượu cũ. Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Không để chạy đua tăng học phí đại học, bài viết được đăng trên báo điện tử Sài Gòn Giải Phóng. Và đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.